Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, những cường giả mạnh nhất trên thiên địa nghe thấy tiếng gầm đều nhíu mày cầu có. Thần lão đại cười cuồng dại, thái cực đồ điên cuồng xoay chuyển chống lại sức hút từ viễn tổ, đồng thời trên không đổ xuống một đạo lãnh điện nhập vào thân thể của viễn tổ. Độc cô quả nhiên là thí thiên hùng khí. Thần nam chộp lấy hùng khí một cách vô cùng tự nhiên, cảm giác vô cùng bỉ ý. Hắn ta gầm lên giận dữ, vùng độc cô phá tan thần thể viễn tổ xông ra. Xông lại trong thần viễn tổ, có lẽ đó chính là ý nghĩa chân chính của niết bàn trùng sinh. Thân thể viễn tổ tan tành nhanh chóng hợp lại, rít lên lạnh lót, chụp đích thần nam, vô tận hủy diệt chi quang bùng phát khắp thiên địa. Cả thế giới lại xuất hiện thêm mấy khe nứt hỗn độn. Thần ba đầu chặn viễn tổ lại, thần nam vung độc cô lao vào thần lão đại. Bong một tiếng chuông du dương vang lên. Chiếc kim trùng khổng lồ trùm xuống, chụp thần nam vào bên trong. Thần nam phẫn nộ mà gầm lên, mái tóc tung bay cuồng loạn, phát ra vạn trượng ma quang, vùng độc cô đánh mạnh vào hoàng kim trùng. Phập một tiếng, độc cô xuyên qua như cắt qua bùn đất, độc cô cắt nát hoàng kim trùng. Thần đạo đại gầm lên phẫn nộ, dẫn nhị tổ sông tới, cùng viện tổ áp chế thần ma đồ, bàn tay khổng lồ bổ xuống. Thần nam lại bay lên, lách tránh viện tổ đang dần tỉnh lại, sát khí sùng thiên lao vào thần lão đại và nhị tổ. Giết, giết! Thiên địa rùng chuyển, trận chiến ngoài nguyệt lượng trầm ngòi cho cả thiên giới và nhân gian. Thiên địa tan vỡ, không gian không ngừng phá toái, đại hủy diệt đã chính thức bắt đầu. Trong lúc thận thế giáng xuống, thần nam và thần lão đại quyết sinh tử. Viễn tổ chưa hoàn toàn thức tỉnh, thái cực đồ phát được ngàn trở của cự trảo hất thần lão đại văng đi. Thần nam quăng độc cô cắm vào người của lão. Thí thiên hùng khí, thần lão đại bị xé toàn mà thể, vạch thành từng quy tích hoàn hảo, bay đi như rải sáng, vượt khỏi quyền khống chế của thần nam, lao vào thiên địa đang tàn vỡ. Thái cực đồ cũng bay theo nhanh chóng, quay về với chủ nhân thực sự của các người sao. Thần nam hơi thất thần đoạn lẩm bẩm, tất cả đều không phải của ta, phải dựa vào chính mình thôi. Tổ mẫu, hắn chạy tới nhưng bị tiếng quát ngăn lại. Cháu mau đi đi, vĩnh viễn đừng quay về nữa. Tổ mẫu, để cháu mang người theo. Không, ta không thể đi được, sẽ thành gánh nặng cho cháu. Mau đi đi, không cần lo lắng gì. Đến nơi có các thiên giai cao thủ, lục đạo tan vỡ. Chỉ khi thiên giai cao thủ tụ lại cùng nhau mới có cơ hội sống sót. Cháu mau đi tìm cơ hội sống đi. Nếu còn chần chừ, ta sẽ tự tuyệt ngay. Thần nam bay lên, lòng đầy giận dữ, lao về phía đại tổ mới bị xé toang, triển khai đòn công kích cuồng bạo nhất, lại biến lão thành vù số mạnh. Lúc mà trảo của viện tổ và nhi tổ công tới, thì hắn lại bay về phía tiền địa đang tàn ra. Thái cổ trừ thần quay về sao? Ta phải đi đâu? Hắn không hòa mình vào vùng hỗn độn. Đại tổ vẫn nộ gầm vang khắp tiền địa. Lục đạo tan tành, tiền địa đều hủy. Ai trợ giúp tên nghiệt chướng thí tổ độ quá hủy diệt đại kiếp, thần gia sẽ quyết cùng với kẻ đó sống chết cho đến cùng. Hãy nhớ lời ta nói hôm nay. Núi cao ngập mây, sông dài vạn dặm, đại thảo nguyên mênh mang, sơn hà tráng lệ giờ đang sụp đổ. hoa mỹ cốc lệ, gò đồi rực rỡ, núi rừng phong quang, tất cả đều tiêu tan. Những gì tươi đẹp trên mặt đất mênh mang đều triệt để hủy diệt. Ánh sáng hỗn độn vô cùng vô tận trải ra, thiên địa nứt toát, từng vết nứt ngàn dặm chia cắt đại lục thành mười mấy phần. Một trường tai nạn kinh hoàng, vô tình đại kiếp. Tất cả đi đến tận cùng, chúng sinh tận hủy, cảm giác trầm trọng lan tràn thiên địa, phảng phất có đôi hắc thủ vô hình đang dụng lực mà xé toàn thiên địa. Sơn hà, làng xóm đều tan thành mây khói. Âm, âm, thiên địa lay động, ngàn vạn sinh linh điều linh, mộ phần của đại lục hoàn toàn tàn nát. Âm, âm, thiên giới, nhân gian, tàn phá thế giới, vốn có vô số không gian thông đạo đang nối nhau, lục tận thế giáng xuống đều vỡ tan, nơi tam giới giao nhau bùng lên hỗn độn thần quang, trở thành tử vong trì nguyên, hủy diệt hết sức sinh linh quanh đó. Mặt nhật hạo kiếp, thiên địa gầm gào, chúng sinh nào cũng gào khóc, bách tính khắp nhân gian đều chìm trong sự hoảng loạn, gần như bị suy sụp. Trường tai nạn xưa nay chưa có, giáng xuống khiến họ không biết trốn vào đâu. Tần Nam Tử Nguyệt Lượng tiến vào thiên giới, rồi trực tiếp về nhân gian, được chứng kiến cảnh tượng của sự tận thế. Hắn có cảm giác ngột ngạt trước cảnh tiền hồn địa ám, đại phá diệt chân chính chưa thật sự bắt đầu, đây mới chỉ là khai màn. Vì sao lại thế này, lẽ nào mọi người đều diệt vong chăng? Hắn tăng ngẩng lên gầm thét. Lời đáp là thiên phạt đã lâu không thấy, tia sét khổng lồ từ vô tận hỗn độn đánh xuống dưới đất. Hắn ta gầm lên giận dữ, lao vút lên đánh tan thiên phạt, lẫn vào trong vùng hỗn độn, toan dẹp hết mọi ngàn trở, tìm ra diệt thế nguyên hùng. Trong đó không có gì ngoài một không gian thông đạo do hắn mở ra. Hắn ta nhìn xuống mặt đất mênh mang, chúng sinh dãy giụa mà lòng dâng lên nỗi niềm vô lực bi thương. Thiên muốn diệt thế, ai có thể ngăn nổi? Thái cổ chư thần quay về, họ ở đâu, có thay đổi được tất cả không? Trước mắt chỉ có thái cổ chư thần hùng mạnh mới có thể khiến thế giới đang hủy diệt có thể thay đổi thôi. Đi đâu, đi đâu? Thần Nam gầm lên, vừa phản khỏi thần ra, trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Lục đạo sắp tàn vỡ, những người từng là thân nhân thành cửu nhân, bằng hữu xưa kia đang ở đâu? Con đường phía trước mênh mang, không biết về đâu, bản thân của hắn không chắc có sống nổi, nói gì những người đó? Nếu sau đại phá diệt, người quen chết cả, thế giới cô tịch này có gì ý nghĩa? Hắn không dò dự bay về phía thần Ma Lăng Viên. Từ khi sống lại, đó là nơi trọng yếu với hắn. Mỗi lúc không thể quyết định được đều tìm về. Thiên địa vạn vật tan vỡ lướt qua dưới chân của hắn. Lúc đến thần Ma Lăng Viên, hắn ngây cả người. Lăng Viên còn đâu? Mộ bia mất bóng, chỉ còn lại cây tuyết phong dày đặc. Ầm một tiếng, thiên địa nứt vỡ lan tới tận đây. Khe nứt kéo từng mảnh cây tuyết phong chìm xuống, hòa rời vô tận, vấp phơi mang theo nỗi bi thương mênh mang. Thần Nam gầm lên, thân thể hóa thành một đạo thần quang, định tiến vào tổ mạch. Không chừng thần bí nhân còn ở đó, cả tàn khuyết thi thể của hắn từng thoáng thấy. Nhưng hắn lại thất vọng vô cùng, dưới mặt đất không có gì, tổ mạch cũng không còn, nửa khúc thi thể và thần bí thành điện cũng vậy. Vì sao lại như thế? Hắn ngửa mặt gầm rống. Không còn thời gian nữa, hắn quay về bao vùng núi ở miền trung Thiên Nguyên Đại Lục, nhanh chóng nhìn thấy tử vong tuyệt địa, nhưng trừ cảnh đổ nát và ánh sáng hỗn độn ra, không còn có gì khác. Mà chủ vắng bóng, vô danh thần ma cũng đã rời đi, nơi đó thật sự thành tử vực, ánh sáng hỗn độn phá tàn tất cả. Trong lòng hắn đau nhói, những gì từng có trên mặt đất chắc sẽ bị quét sạch khỏi dòng lịch sử, sau cùng chẳng còn gì, vĩnh hằng cô tịch đáng sợ hơn hết. Hắn ta cực tốc phi hành, mặt đất đang tàn vỡ trôi lại phía sau, tiếng gào rống của chúng sinh vọng khắp thiên địa, ngày tan tới khiến tất cả hoảng sợ cực điểm, nhưng chỉ biết dãy giụa gào thét mà thôi. Hắn đến ngoài vĩnh hằng xâm lâm, vùng rừng nguyên thủy vẫn còn nhưng tiểu lục đạo đã biến mất. Hình như đó chỉ còn là một vùng rừng nguyên thủy, những thứ như huyết hải đáng sợ và cả hoang mạc đều không xuất hiện. Đời này đã tan biến, lẽ nào toàn bộ chủ nhân của tiểu lục đạo đã quay lại, mang tiểu thế giới của mình đi chăng? Trời đất mênh mông, lòng hắn hoang mang, không biết nên đi đâu. Lời tổ mẫu còn vang bên tai, bảo hắn đi tìm thiên tài cao thủ, cùng đối kháng hủy diệt đại kiếp, một mình ắt có lòng sinh tồn. Hắn tìm muốn tìm bằng hữu cũ, nhưng trước mắt chúng sinh hoảng loạn, phân cách tại các giới, thiên địa vô cùng, biết tìm nơi đâu. Phải sống, nỗ lực mà sống sót. Hắn ta gầm lên, lần vào vòm xanh, xuất hiện tại Tây Phương Thiên Giới. Trong Tây Phương Thần Vực, một thời phồn thịnh, giờ đang tan nát dần, chúng thần tụ tập lại, mọi đội thiên địa chật ních, những tiền giai cao thủ như Pháp Tổ, Hắc Ám Đại Ma Thần, Minh Thần, Âm Ảnh Ma Thần đứng trên không che kín một vùng không gian tương đối bình hòa. Thần Nam, người tìm người cùng độ kiếp chăng? Pháp Tổ thấy hắn đầu tiên lớn tiếng truyền âm. Đáng tiếc, chúng ta đủ người rồi, không cần ngoại nhân gia nhập. Hơn nữa vừa nãy, Nguyệt Lượng vang lên tiếng mà khiếu kinh thiên động địa, nói ngươi là kẻ khi sư diệt tổ, loại người này lục đạo nan dung. Pháp Tổ cười lạnh lùng, trong mắt cũng lạnh theo. Hiện thực là thế, lúc quan trọng, những lớp mặt nạ không cần nữa. Pháp Tổ vốn có xích mích với hắn, giờ là lúc té nước theo mưa, thẳng thừng cự tuyệt. Mời ngươi đi cho, đây là nơi của Tây Phương chúng thần, người ngoài không được tự ý xâm nhập. Hắc Ám Đại Ma Thần trực tiếp trách móc. Mời ngươi đi cho, thanh âm của Minh Thần lạnh lùng cực độ. Tần Nam ngửa mặt lên trời cười vang. Thế giới này quả thật là giống hiện thực lắm. Hắn ta quát lớn, ta không tìm các ngươi đối kháng đại kiếp. Cứ yên tâm đi, dù các thiên địa không có thiên tài cao thủ cần ta gia nhập, mình ta cũng sống an nhàn. Hôm nay lão tử đến đây khiêu chiến, lục đạo tan vỡ thì sao, ta phải đại chiến với các người một phen, kiểm nghiệm tu vi tiến cảnh. Hắn ta bây giờ không nuốt nổi lời lẽ của mấy tên này, các thiên tài cao thủ của Tây Phương biến sắc, hiện tại là lúc chống lại thiên địa đại kiếp sắp giáng xuống, mà tên điên này lại đến khiêu chiến với họ, rõ ràng là trả đũa đầy mà. Ánh mắt của Thần Nam sắc như lưỡi dao nhìn quanh, giết. Không nói gì thêm, hắn hóa thành một đạo thần quang lao vào Pháp Tổ, một quyền phá toái không gian, thiên địa lay động, khiến không gian càng ngày càng nứt vỡ lớn hơn. Pháp Tổ chưa kịp phát chú ngũ đã bị một quyền hất văng đi, tuyệt đối cường thế, tu vi kinh nhân khiến cho y biến sắc. Loại khi sư diệt tổ như ngươi không có chỗ dùng thần trên thiên địa, ở đây đâu cho phép người làm càn. Hắc Ám Đại Ma Thần gầm lên, cùng với Minh Thần phát ra tử quang chụp lên Thần Nam. Hiện Thần Nam sòng đỉnh hợp nhất là thần hay ma đều rõ ý niệm. Thấy tử quang rợp trời đổ tới, thần quang quanh mình thủ liễm lại, tử vong khí tức trên mình của y không ngừng tràn ra, dáng vẻ còn giống tử thần hơn Minh Thần lao thẳng tới. Ầm một tiếng, trường lực lay động sơn hà liên tục giao kích với Hắc Ám Đại Ma Thần và Minh Thần, vùng không gian Tây Thổ gần như duy trì ổn định, xuất hiện từng khe nứt hỗn độn, các thiên tài cao thủ vô cùng kinh hãi. Các ngươi là Tây Phương tổ thần, tu vi sao tồi thế? Thần Nam trầm trọng, vụt vụt, thêm hai nhân ảnh từ trong chúng thần bay lên, hỏa hệ tổ thần và lôi hệ tổ thần cùng bay lên. Tức thì nghiệp hỏa vô tận và lôi quang lợi hại không kém thiên phạt tràn ra chiếu sáng tầng không. Hóa ra Tây Phương còn không ít lão bất tử. Thần Nam lúc bấy giờ không hề sợ sệt, lao thẳng vào vòng vây của ngũ đại thiên giai cao thủ phé Pháp Tổ. Bị ngũ đại cao thủ vây công mà hắn vẫn ung dung như đang tản bộ. Sau khi niết bàn trùng sinh từ thể nội viễn tổ, cơ thể hắn ẩn chứa sức mạnh không tưởng tượng nổi. Lần tái sinh này biến hóa bất ngờ, cộng thêm song linh hợp nhất, khiến hắn khác hẳn khi xưa, tu vi vươn lên một tầm cao mới. Các Tây Phương thiên giai cao thủ động nộ, Thần Nam hung hăng công kích kiểu này sẽ hủy hết những gì họ khổ tâm gìn giữ. Trong lúc ai nấy nỗ lực sinh tồn trước kỳ đại phá diệt, hắn lại đến gầy chiến. Thần Nam dựa vào mẫn duệ phát giác, trong số chúng thần còn hai ba thiên giai cao thủ chưa ra tay, tự hồ đang bảo vệ gì đó. Hắn cũng cảm ứng được nguyên khí dao động tinh thần thuần nhất ở chính giữa chúng thần. Hắn ta gầm vang đánh tan lôi quang ngập trời, đối trường với Hắc Ám Đại Ma Thần, vượt qua vô tận nghiệp hỏa, vượt luôn tử vong ngăn cách của Minh Thần, vận dụng sức mạnh của thời không bảo tàng hóa thành một đạo ma quang lao xuống dưới đất. Chúng thần đại loạn, mấy vị thiên giai cao thủ đều biến sắc, ngăn hắn lại, tất cả gầm lên. Dưới đất quả nhiên có linh tuyển, thần mạch, linh căn do các thiên giai cao thủ dùng đại pháp lực kéo từ các nơi đến. Tần Nam tống ngày mấy linh căn vào nội thiên địa rồi bay lên, không buồn ngoái lại. Chết tiệt, mấy linh căn mạnh nhất Tây Phương bị hắn cướp mất rồi. Pháp Tổ phẫn nộ gầm lên, các thiên giai cao thủ đều phẫn nộ, giết hắn, nhất định phải giết hắn thôi. Chúng ta cử ra 4 người là đủ. Hòa Thân thở dài, chúng ta có năng lực giết hắn, nhưng phải là khi hắn không bỏ chạy, hiện tại còn đuổi được sao? Từ Tây Phương thần vực vang lên tiếng gầm phẫn nộ, ai nấy bừng lên lửa giận. Sau đại phá diệt, nếu hắn may mắn sống sót, chúng ta sẽ giết hắn. Các ngươi yên tâm, ta sẽ sống sót, lúc đó ta sẽ chủ động đến bái hội các ngươi. Thần Nam ung dung thoát đi, từ Tây Phương hắn lại sang Đông Phương tiền giới. Đông Phương chúng tiên nhân phân thành hai phe, một là thái cổ Lục Tà mới quay về, còn lại là mấy vị thái cổ Đông Phương cường giả. Nam Cung Tiên Nhi là một trong Lục Tà, thấy Thần Nam xuất hiện định lôi kéo hắn gia nhập, nhưng bị Tuyệt Tình đạo tổ và Phá Diệt đạo tổ cực lực phản đối. Chúng ta không thu loại cư sư diệt tổ đó, Tuyệt Tình đạo tổ lạnh giọng trào phúng. Phá Diệt đạo tổ càng cay độc, mời người đi cho, chúng ta không cần thêm thiên tài cao thủ gia nhập, không thấy Lục Tà tề tụ đủ rồi sao? Tần Nam không ngờ Nam Cung Tiên Nhi còn niệm chút tình cũ nên không muốn gây khó cho nàng, hắn tạt lạnh giọng: Tuyệt Tình đạo tổ, cả Phá Diệt đạo tổ, hiện tại ta khiêu chiến với các người. Bất kể hai người có đồng ý không, hắn ta cũng lao tới. Hiện tại Lục đạo sắp tàn vỡ, thực lực là chân lý rõ nhất. Đối diện với lời trào phúng lạnh lùng, có lúc quyền đầu mạnh hơn đạo lý. Ba giải hảo quang quấn lấy nhau, chỉ một thoáng sau, Thần Nam tùng trường đánh ngay vào tay phải của Phá Diệt đạo tổ, khiến cho nó tan biến như băng tuyết gặp hơi nóng. Tưởng các người có bản lĩnh cuồng vọng, bất quá như vậy mà thôi. Lời lẽ mang tính chất miệt thị khiến cho Phá Diệt đạo tổ khó chịu hơn hết. Bình một tiếng, một quyền đánh bay Tuyệt Tình đạo tổ. Thần Nam đứng ngang nhiên xua xua tay, bất quá như thế là cùng. Lục Tà kinh hãi, trừ Nam Cung Tiên Nhi tất cả đều xông tới. Thần Nam lùi lại như bay. Phe thiên giai cao thủ còn lại của Đông Phương thiên giới tuy chưa buông lời sỉ nhục nhưng thái độ cực kỳ lạnh lùng. Thần Nam đánh sau liền lùi ngay. Tuy công lực đại tiến, đánh bại những kẻ sỉ nhục hắn, nhưng hắn không cười nổi. Thiên địa mênh mang, đâu là nơi dung thân. Hắn ta trỗi lên cảm giác cô tịch khó tả. Hắn lại xuống nhân gian giới, tốc độ nứt vỡ ngày càng kịch liệt. Ngày toàn toàn bị hủy diệt, không còn xa nữa. Chúng sinh gào khóc không ngừng. Đúng lúc đó, hắn cảm giác áp lực hùng hồn, không gian vỡ tan, Tuyệt Đại Quân Vương Sở Tương Ngọc không xuất hiện theo không gian trì môn mà trực tiếp phá tan không gian giữa hai giới. Áp lực vô tận tràn khắp thiên địa, khe đất hỗn độn xuất hiện, nơi y đến, địa vực hủy diệt hóa thành ánh sáng hỗn độn trào lên. Sau cùng, thái cổ trừ thần cũng quay lại, Sở Tương Ngọc ngẩng lên hét vang, cái thế mà uy khiến nhân gian giới rung chuyển, mà vần ngút trời không ngoái đầu lại lao lên thiên giới, tiến vào vô tận tình không. Đồng thời, ở vùng tản tích Phong Đồ Sơn, không gian trì môn nối đệ lục giới và nhân gian sáng rực, hai thân ảnh cao lớn vượt giới mà tiến lên. Họ phát ra khí tức thôn sơn hạ, phát tàn ánh sáng hỗn độn của nhân gian và thiên giới, tiến vào vô hạn tình không trên thiên giới. Cuối cùng Thần Nam cũng biết các cường giả mạnh nhất như đạo chủ Tiểu Lục Đạo đi đâu, thái cổ chư thần sẽ xuất hiện tại tinh không, chiến trường sau cùng có lẽ ở đó. Ầm một tiếng, không gian lại vỡ tan, một hắc phát thành niên hiện thần phát ra ma khí ngùn ngụt. Phụ thân, Thần Nam tăng tốc cực hạn, sau cùng thấy được thân ảnh mà tính thần chiến cùng lên thiên giới bay về tinh không rộng lớn. Thêm một cỗ khí tức khiến nhân gian giới rung lên, Thần Nam ngẩng đầu nhìn thấy một tấm thái cực đồ khổng lồ mang theo thần bí thanh niên từ thần Ma Lăng Viện bay lên. Thái cực đồ quả nhiên bị thần bí thanh niên thủ vệ. Mà khiếu chấn thiên, bái tướng đại xuất hiện nơi trần trời, thiên cổ ma chủ đứng trên đó bay vào thiên giới tình không. Lục đạo sắp đại phá diệt, ngay thái cổ trừ thần quay về, những cường giả mạnh nhất đều nghênh chiến. Thiên địa bỗng chốc vỡ tan, lục đạo hủy diệt. Những cường giả mạnh nhất xưa nay đều xuất thế. Họ từ các giới tiến đến nhưng đã ngầm có thỏa ước từ trước. Có những người mà Thần Nam biết như thiên cổ ma chủ, thần bí thanh niên nghịch thiên trong thần Ma Lăng Viên, cung đệ ngũ giới Tuyệt Đại Quân Vương Sở Tường Ngọc. Có người hắn không biết nhưng dựa vào tuyệt đại bá khí cũng nhận ra đó là cái thế cao thủ. Tất cả đều bay lên thiên giới tinh không. Thần bí thanh niên sắp biến mất, chợt thần ma đổ sáng chói, mấy nhân ảnh rơi xuống khe nứt không gian rồi tan biến vô ảnh vô tung. Không không, Vũ Hình, Thần Hy! Thần Nam gọi lớn như nhận ra đã muộn, khe nứt không gian hóa thành hỗn độn, họ đều lạc vào trong không gian vô danh, có thể đã lạc sang một thế giới khác. Hiện giờ, ngăn cách giữa lục giới không còn, bất cả xâm phạm nữa. Thiên giai cao thủ cũng đủ khả năng đánh tan tầng cách ly, thậm chí còn nơi tồn tại khe nứt thiên nhiên. Thiên uy chấn lục giới, chư cường đều xuất thế. Thiên cổ ma chủ cự bái tướng đài vừa quất bóng, một bộ cù lâu cốt bay lên không trung, vừa phi hành vừa thản thở. Đúng là giày vò người khác, kẻ chết chắc như ta cũng phải xuất thủ rồi. Quỷ chủ ư! Thần Nam hét lên, bộ cù lâu bay cách đó không quá xa nên hắn chộp lấy cơ hội lao theo, gọi: Ta muốn đi cùng ngài. Không cần, chuyến này lành ít dữ nhiều đấy. Quy chủ thòng dòng đáp, trò đùa của lão thiền tài ác thật, quét quét sạch hết cả, lục đạo sẽ triệt để hủy diệt, những người như chúng ta không còn lại mấy ai đâu. Nói đoạn không để ý đến phản ứng của thần nam, y tăng tốc biến mất vào tinh không. Các đại nhân vật đều đến thiên ngoại tinh không quyết chiến. Cảnh tượng thê thảm ở nhân gian quả không nỡ nhìn. Trong ngày hủy diệt thế giới, chúng sinh nhỏ bé như con sâu cái kiến. Thần nam không muốn ở lại thế giới bi thảm này mà bay lên thiên giới tinh không. Lúc bày quang nguyệt lượng, hắn cảm giác được áp lực cực mạnh. Hồn phách của viễn tổ dao động kịch liệt. Tuy chưa chân chính sống lại nhưng đang dần dần thức tỉnh. Bay lên tầng không cao vút, phóng mắt nhìn vô tận tinh không, các vì sao đang rung chuyển, liên tục rụng vỡ và vỡ tan. Theo truyền thuyết, vô tận tinh không là một tử vực, lúc xảy ra thái cổ đại chiến, đây là chiến trường, trận nghịch thiên đại chiến sẽ hủy diệt hết sự sống. Âm một tiếng, một vì sao nổ tung phía trước mặt, hào quang sáng lòa khiến không ai mở mắt ra được, dao động năng lượng hung hôn chặn trước đường thần nam, quả là chiến trường khủng khiếp. Ầm một tiếng nữa, lại một dòng năng lượng nữa bùng lên. Thần nam tưởng rằng có vì sao nổ nên giơ trưởng đón đỡ, chợt phát giác một người khổng lồ đang bổ vào mình. Quả nhiên vô cùng vô tận, không thể phân biệt nổi là nam hay nữ, vẻ mặt thể hiện tình cảm gì, chỉ thấy thủ trưởng khổng lồ phá tan mọi ngăn cách, bổ xuống. Một vùng vẫn thạch trên không trung hóa thành tro bụi bay ngay tức khắc. Sức mạnh thật là đáng sợ, thần nam lần đầu tiên phải thoái lui. Bạch quang lóe sáng, một bộ khô lâu cốt xuất hiện tại tinh không và ra tinh thần dao động, trách cứ hắn mà bảo. Bảo đừng đi mà ngươi cứ đi, đây mới là thiền trì hóa thân, món lợi hại nhất thật sự còn ở phía sau. Quỷ chủ gầm lên, một bộ khô lâu trắng toát phóng đại bay vút lên, thân thể của y sáng rực, mọc ra huyết nhục, râu tóc, xương trắng sinh thịt. Y tái hiện đại cường thế năm xưa, ngay giữa thinh không, một cự nhân khôi vĩ lao vào thiên trì hóa thân. Thần nam ở dưới, nhìn thấy từng đợt sóng máu trào lên, dao động năng lượng vô tận tràn ra, quỷ chủ và thiên trì hóa thân cuốn lấy nhau tranh đấu. Đồng thời, trong tinh hải đại loạn, khắp đời vang lên tiếng gầm, thần nam nghe thấy tiếng ma chủ, nhìn thấy thần bí thanh niên và thái cực độ, thậm chí thấy cả ma tính thần chiến đang chiến đấu. Hắn không dò dự, lao về phía ma tính thần chiến, định giúp phụ thân giải quyết địch nhân, nhưng lập tức nhận ra người quen, chính là hắc thủ Quả Nguyên. Y không nói gì, lao thẳng vào thần nam. Hắn vùng song thủ, tinh không rung chuyển, đệ nhất thức thoát thai từ nghịch loạn bát thức xuất ra, sau khi tu vi đại tiến, uy lực hơn hẳn trước kia. Ầm một tiếng, mọi vì sao quanh đó rung lên, một tảng vẫn thạch vỡ tan thành vạn mảnh, thân ảnh của thần nam bị hất văng đi. Lúc bấy giờ, hắn ta vội vàng xoay người lại, sức mạnh bản nguyên của thời không xuất ra lại lao vào Quả Nguyên. Nhưng lúc đó, tầng không chấn động, sao sáng vô tận rạng rỡ, một long mạch từ xa đập vào Quả Nguyên. Đó là một long mạch, có lẽ là đại địa tổ mạch. Trong lúc thẳng thốt, thần nam nhìn thấy trong đó có nửa thi thể. À, là ngươi! Quả Nguyên gầm lên hoảng loạn, xen lẫn sự phẫn nộ. Thần nam nhận ra là tổ mạch giới thần Ma Lăng Viên, quả trong đó có nửa thi thể. Lúc xa, hắn đã không hòa mắt, người được mạch tổ bao phủ đang lao vào Quả Nguyên. Giết! Quả Nguyên dường như cảm giác được nguy hiểm, gầm lên nóng nảy, dao động năng lượng hùng hồn tràn ra, sao sáng cấp trời rung chuyển, tổ mạch phát ra khí thế khiến người ta nghẹt thở, khiến cho tinh không rúng động. Quả Nguyên đáng chết! Giọng nói thần bí, lạnh lùng từ trong tổ mạch phát ra, tựa như tín hiệu khiến bọn ma chủ, thần bí thanh niên ngoài xa hú vang, thi triển sát thủ diệt cửu địch. Khí tức dao động trầm trầm, Quả Nguyên bị tổ mạch hút vào, quấn lấy nửa thi thể. Vô hạn tinh không, tứ phương hỗn chiến. Nhưng thần nam biết đây chưa phải là lúc quyết chiến chân chính, chỉ là khúc dạo đầu, thái cổ chư thần chưa quay lại. Hiện tại đã kịch liệt thế này, không biết khi chúa tể chân chính hiện thân sẽ còn như thế nào nữa. Diệt hết hỗn độn dì dân, nghênh tiếp thái cổ chư thần quay lại. Không biết ai gầm lên mà bát phương tinh vân lay động, thái cổ chư cường thành nhau làm loạn tinh không. Bất giác, mười mấy nhân ảnh hòa cùng ánh sáng hỗn độn lóe lên trên tinh không. Thần nam cùng đại chiến với một địch thủ, không có phương thiên họa kích hay thái cực thần mà đổ, không có cả pháp tắc hủy diệt, hắn dùng tay không đấu với địch thủ. Dưới ánh sao sáng, hắn cảm giác có một luồng sức mạnh buộc hắn phải phát ra. Hai tay của hắn hóa ra những quỹ tích huyền bí, dao động khủng khiếp tuôn ra. Sau trận hỗn chiến của trừ cường, hắn liên tiếp xuất ra đệ nhị thức và đệ tam thức của nghịch loạn bát thức. Vô tận hủy diệt chỉ lực diễn biến hỗn độn dì dần trước mặt thành mấy chục đoạn rồi tan tành mây khói. Công pháp và sức mạnh vô cùng đáng sợ. Phập một tiếng, quỷ chủ xé nát thiền trì hóa thân, huyết vũ ngập trời lập tức trải ra. Y đứng sừng sững giữa trời gầm rú, gào: ức vạn sinh linh làm binh lính, trăm vạn thần ma là tướng. Ma chủ gầm vang trời, đứng trên bái tướng đài, vô tận thần hồn ma phách tràn ra, nuốt trọn một hỗn độn dì dần đi trước mặt. Cạnh đó, thần bí nhân cầm thái cực thần bà đồ, quét sạch mọi ngăn cản, toàn bộ hỗn độn dì dần bị chém ngang người, hồn phi phách tán, huyết vũ tứ tán. Sau cùng, ma chủ, thần bí thanh niên, quỷ chủ đồng thời lao vào tổ mạch xử lý quả nguyên đang quấn lấy nửa thi thể trong đó. Ánh sáng vô tận che kín tất cả. Không biết phải bao nhiêu lâu sau, tiếng gầm đau đớn của quả nguyên tử trong đó lộ ra. Dù hồn phách có nát tàn đi chẳng nữa, thì linh thức của ta cũng quay về thiền đạo. Ta vẫn vĩnh sinh bất tử. Điểm điểm linh thức tan biến trong vô tận tình không. Chư thần quay về, ma chủ quạt vàng vọng khắp tình hải. Chiến đấu tạm dừng, chư cường tụ tập lại, mười mấy nhân ảnh mạnh nhất lục giới đứng sừng sững trong tinh hải như những mộ bia cổ lão. Theo tiếng hét của ma chủ, một tinh không chỉ môn khổng lồ xuất hiện tại thái không, là luân hồi môn được tu sửa tại đệ tam giới do thần ma đồ của ma chủ góp sức. Truyền thuyết là thật, ma chủ tu sửa luân hồi môn để tiếp dẫn thái cổ chư thần quay lại. Ầm một tiếng, tinh không ngoài xa chợt sụp xuống, chìm vào hắc ám. Tinh không cũng bắt đầu hủy diệt, thế gian hủy diệt tất cả, nửa thi thể trong tổ mạch lao lên đầu tiên, sức mạnh vô tận tràn ra rồi gầm lên cuồng loạn, tan thể phục nguyên, tổ mạch hủy diệt, song thủ liên tục vẽ lên khiến tinh thần chỉ lực vỡ tan, nhanh chóng ngừng tụ lại, lập vào luân hồi môn. Thần bí nhân cũng xuất thủ, thái cực đồ cuồng loạn vũ động, chín đạo hỗn độn môn ẩn hiện, phát ra chín tia sáng chói lòa xạ vào trong luân hồi môn. Tất cả cùng ra tay, luân hồi môn sáng rực rồi bùng lên dao động cuồng bạo, mười mấy nhân ảnh nhanh chóng lùi lại. Khí tức thể lượng tràn ra, hào quang trong luân hồi môn sáng chói, tiếng chiến cả loáng thoáng, thanh âm càng lúc càng rõ, vang lên khắp thinh không. Âm một tiếng, tinh không bắt đầu tan nát, chúa tể trong bóng tối tựa hồ biết rằng thái cổ chư thần đã quay về. Tiếng cả tàng thương của chư thần vang khắp tinh không đổ nát. Sửa lại chiến kiếm đánh lên chín tầng trời, trai dòng nhiệt huyết một đi không trở lại. Trong ngày thế giới diệt vong, sau cùng chư thần cũng quay lại. Bài chiến ca cổ lão toát lên chiến ý bất khuất. Không hiểu sao, thần nam lại có cảm giác muốn khóc. Một đám chiến thần từ thái cổ đến nay, chiến hồn bất diệt, từ tinh không mờ mịt quay lại mà chiến ý vẫn cao vời. Âm một tiếng, tinh không hết ánh sáng, sắp sửa hủy diệt, địa vực vô tận sắp chìm vào hắc ám, tan vào hỗn độn. Chúa tể trong bóng đêm buộc họ phải lựa chọn. Mấy chục chiến hồn từ luân hồi môn bước ra, những cường giả như ma chủ, thần bí thanh niên cũng lệ dần lên mắt, bước lên ôm lấy họ, nỗi bi thương vô tận trải khắp tinh không. Các chiến hữu, chúng ta bước lên thông thiên chỉ lộ thôi. Thanh thiên từ tổ mạch gầm lên, luân hồi môn quang mang vạn trượng, tinh không chỉ môn vốn đã đóng chặt lại mở ra một thông đạo sâu thẳm. Hẹn gặp lại lục đạo. Chư thần cùng gầm lên, tựa hồ gửi gắm vô vàn sự quyến luyến. Họ lục tục tiến vào thông đạo, thần nam cũng định tiến lên cùng họ vào thông thiên chỉ lộ, nhưng mà tính thần chiến bày tới chặn lại. Quay lại, còn muốn cùng mọi người chiến đấu. Quay lại, mà tính thần chiến không toát ra mảy may dao động tình cảm, chỉ thốt lên hai chữ. Lục đạo hủy diệt, còn biết đi đâu, chỉ bằng theo mọi người chiến đấu. Hai tử, quay về. Cùng lúc, từ tinh không xa thẳm lóe sáng, một thanh niên khiến người ta ngưỡng vọng xuất hiện, một bước đã tới chỗ thần nam. Phụ thân, hắn ta hồ lên, thần tính thần chiến, quả nhiên là thần tính thần chiến, vạn năm phân ly, cho đến tận bây giờ ông mới xuất hiện. Mắt thần nam ướt đẫm, ngoài hai chữ phụ thân, hắn không thốt nổi nên lời. Phong thái thần chiến vẫn như xưa, hai mắt ươn ướt ôm chặt nhi tử. Hai tử, quay về đi. Phụ thân, con mới gặp người, còn mẫu thân ở đâu? Một vạn năm rồi. Thần nam kích động chảy cả nước mắt, hào quang lóe sáng. Mẫu thân hắn từ trong nội thiên địa của thần chiến bước ra, dùng nhàn vẫn tú lệ, hiền hòa, vừa thấy hắn liền ôm lấy rồi bật khóc. Tiểu nam, hài tử. Lúc này hắn giống như hài tử, khóc lóc thề thảm, ôm cha mẹ mà khóc ròng. Một vạn năm, bao ngày hồn vương trong mộng, bao lần tỉnh lại trong mơ, bao lần hy vọng trùng phùng. Tiếng khóc lóc vàng dội, không nói năng gì mà chỉ ôm nhau khóc, tất cả đều thấu hiểu. Phụ thân, mẫu thân, con muốn đi cùng người.
Thần Nam lặng lẽ lắc đầu. Thần Mẫu khẽ vỗ lưng của hắn dịu giọng: "Hải tử, quay về đi, lục đạo tan vỡ nhưng vẫn còn một tia hy vọng sống sót, thông thiên chỉ lộ không có lối về, chỉ cần bước lên là không thể quay lại. Vậy con càng phải đi, tu vi của mẫu thân còn không bằng con. Vì phụ thân con phải đi nên ta không đành ở lại, chúng ta nhất định phải bước lên thông thiên chỉ lộ, con phải sống sót tại lục đạo, con là hy vọng, là hạt giống, không thể để cho tất cả mọi cường giả đi vào thông thiên chỉ lộ được." Thần Chiến lên tiếng: "Con thật sự không thể đi, trận chiến khai màn vừa nãy chưa là gì, bước lên thông thiên chỉ lộ, chiến đấu mới chân chính bắt đầu, thời gian con tu luyện quá ngắn, đừng lãng phí tiềm lực, dùng tâm mà tu luyện, ta đợi con tại thông thiên chỉ lộ." Đoạn thần tính Thần Chiến thở dài: "Ta phải đạt đỉnh cao mới giả nhập được." Mà tính Thần Chiến cạnh đó tự như có cảm ứng, quay lại hướng về thần tính Thần Chiến: "Thần ma, lượng thần phần khai bao nhiêu năm giờ dùng hợp lại." Thần quang sáng chói và giữ vô tận tử vong ma khí đồng thời phát ra, hai thân ảnh cao lớn chậm chậm tiến lại, bùng lên khí tức đáng sợ tràn khắp 9 tầng trời, uy lực khiến toàn bộ tinh không rung lên kịch liệt. Thần ma đã hợp nhất, mọi khí tức thủ điểm. Đôi mắt Thần Chiến sâu như nước biển, liếc nhìn Thần Nam lau sạch nước mắt, đoạn lau đuồn cho hắn: "Sau này chỉ có thể chảy máu, ta và mẫu thân con phải đi rồi." Đoạn không quay lại mà tiến vào luân hồi môn. Thần Mẫu khẽ vẫy tay: "Hai tử, hẹn gặp lại con." "Hẹn gặp lại." Câu nói không ngừng vang vọng bên tai Thần Nam. Phụ thân phụ mẫu đã đi, cách biệt vạn năm, vừa gặp lại giây lát lại phần đi, lần này có lẽ là vĩnh biệt. Lục đạo sắp hủy diệt, phụ mẫu lại ra đi như thế. Mấy nhân ảnh từ phía xa tiến lại, có cả thiên ma cùng tiến vào luân hồi môn. Thần Nam lau sạch nước mắt lẩm nhẩm: "Hẹn gặp lại, sẽ còn gặp lại nữa mà." Khuôn mặt của hắn dần lộ rõ nét kiên nghị. Luân hồi môn mở dần, bài chiến ca cổ lão bi thương vang lên trong tinh không tan tành, sửa lại chiến kiếm đánh lên 9 tầng trời, trai dòng nhiệt huyết một đi không trở lại. Thái cổ chư thần đã bước lên thông thiên chỉ lộ. Tiếng ca bi thương lúc bấy giờ dần dần vang xa. Thái cổ chư thần bước lên thông thiên chỉ lộ, con đường không lối về. Bài chiến ca cổ lão và những chiến thần, họ là những đấu chiến thánh giả chân chính giữa thiên địa, là những dũng sĩ mạnh nhất lục đạo. Chiến trường cuối cùng là diệt thiên, thần ngoại trình thiên tạo thành truyền thuyết diệt thiên, tinh không tàn vỡ, hắc ám giáng xuống, ánh sáng là hy vọng đều tàn vào đó. Luân hồi môn không rõ vì tan vỡ hay hoàn toàn biến mất mà khuất bóng khỏi thị tuyến của Thần Nam. Hắn ta cảm giác trong lòng chua xót, nhưng chiến thần cổ xưa khiến cho hắn bì tráng, lại như được khích lệ, lòng hắn sôi trào. Sửa lại chiến kiếm, hắn ngửa mặt gầm vang: "Sẽ có một ngày ta sẽ bước chân lên trình thiên chỉ lộ, tất cả đều trôi qua như mây khói, thế gian đang chìm trong sự hủy diệt." Giữa vạn trượng hư không, hắn liên tục bay lùi về thiên giới, tinh không đâu còn nữa. Lúc bay qua nguyệt lượng của thần gia, nơi đó vẫn lấp lánh hào quang, mà khí dao động càng lúc càng đáng sợ, sức mạnh hùng hồn bao phủ lên nguyệt lượng, chống lại đại kiếp của lục đạo. Thần gia quả nhiên có đại thần thông, giữ lại được nguyệt lượng của mình. Trong lòng của hắn vô cùng phức tạp, muốn nguyệt lượng được bình an bởi tổ mẫu còn ở trong đó, nhưng không khỏi nghĩ tới phụ mẫu vừa tương tụ được giây lát lại đi ngay. Trên đời này không quan trọng là con đứng ở đâu mà đi về hướng nào. Tiểu Nam, trời lạnh rồi, mặc thêm áo vào đi. Những lời yêu thương của phụ mẫu vẫn vấn vít bên tai, nhưng chớp mắt đã không còn nữa. Nhìn nguyệt lượng lần cuối, hắn tàn lao mình vào thiên giới rộng lớn đã hủy diệt mất quá nửa. Sơn hà trắng đệ ngày xưa không còn, đầu đầu cũng là sát khí thảm liệt. Từng khe nứt hỗn độn ở trên không bừng nở, ngày tàn là thế, hủy diệt mọi sự tồn tại. Ầm một tiếng, thiên phạt điên cuồng giáng vào hắn, lôi quang thảm liệt chiếu sáng thế gian tàn phá, biến cho khung cảnh trở nên vô cùng thê thảm. Đã lâu rồi hắn mới thấy uy lực mạnh thế này, hủy diệt chi quang này lại tạo thành uy hiếp với cả thiên giai cao thủ, sinh linh tầm thường há chẳng chịu nổi. Giết! Thần Nam lao lên không, đánh tan vô tận lôi quang, lướt về phía cuối đợt thiên phạt, gầm vang: "Không thể đặt chân lên thông thiên chỉ lộ, vậy ta đại chiến ở đây, một bức màn bí mật xem chúa tể sinh linh thật ra thế nào." Thần Nam phá tan hư không, gạt hết hỗn độn, quả nhiên ở chân trời có một sinh mệnh thể, một chủ trưởng cực lớn, diệt thế chỉ thủ. Cự trưởng vô biên bổ xuống, tưởng như trời xanh sụp đổ, tinh không phía dưới tan tành, mặt đất chìm lún, hủy diệt khí tức tràn lên ở thiên giới. đó chính là cánh tay tội ác đóng vai trò hủy diệt. Bất quá thần nam biết đó không phải là thiên trì hóa thân tồn tại ở lục não, bởi đó chưa đủ phần lạng. Bát phương thần linh đều cảm ứng thấy diệt thế chi thổ, nhiều người run rẩy hủy diệt khí tức vạn năm trước cũng thế. Lần này thiên chi hóa thân tái hiện còn mãnh liệt hơn, chắc chắn muốn hủy diệt lục đạo. Thần nam gầm vang, điên cuồng lao vào cự trường. Hắn ta cũng hóa thành cự nhân, dùng sức mạnh chống lại hủy diệt chi thủ. Đệ nhất thức và đệ nhị thức của nghịch loạn bát thức xuất ra, song bóc vô tận rải khắp thiền địa, diệt gọn thiên chi hóa thân. Hắn không hề vui kiểu chiến đấu thắng lợi, thay vào đó là nỗi bi ai ngày tận thế, toàn thân tắm máu thiền trì hóa thân bay khắp thiền địa mù mịt. Quả nhiên đó không phải là thiền trì hóa thân duy nhất, bốn phương tám hướng lúc bấy giờ đều sáng lòa lôi quang, qua nửa số thiền giới sinh linh bị thiền giai cao thủ gom lại. Thần nam không hàm chiến với thiền trì hóa thân, bay về nguồn gốc của lục đạo, chính là nhân gian giới. Ở đó, mặt đất chìm xuống, thinh không vỡ tan, phồn hoa trở thành quá khứ, cảnh tượng thảm liệt như khi quốc gia hủy diệt. Âm một tiếng nổ động trời vang lên, lai tiểu quốc trên đồng thổ đại lục hoàn toàn tàn biến. Âm một tiếng, Bách Nguyệt quốc, nước lớn nhất đồng thổ đại lục bị hủy diệt mất một nửa lãnh thổ, nước quốc gia vĩnh viễn tan biến khỏi nhân gian. Sinh bệnh yếu ớt trong lúc này khác nào còn sầu cái kiến trong mắt bậc chúa tể, giữa cơn hủy diệt còn ai có thể tránh thoát. Trong nháy mắt, từ vương công quý tộc đến kẻ tiện dân đều chỉ biết đợi diệt vong trong nỗi kinh hoàng, không ai ngoại lệ. Chúng sinh mong mỏi cháy bỏng rằng thần tích xuất hiện giúp bọn họ thoát nạn, nhưng chúng thần cũng chỉ hơn bách tính đôi chút. Nhưng thần linh không theo về trướng của thiên giai cường giả cũng phải chịu kết cục hủy diệt. Đột nhiên cơn mưa vàng rực tà dị đổ xuống, thiên địa chìm trong màu vàng mênh mông, lục đạo gào khóc phảng phất như đội bi thương trong ngày tàn. Cơn mưa không ngừng tàn hủy thế giới, nối thông thiên thượng nhân gian, lục giới thông suốt, lục đạo gào khóc. Trong đại phá diệt chỉ nhật, mọi sức mạnh đều vô dụng, những thiên giai cao thủ có thực lực bắt đầu xuất thủ. Tên lực thiên giới đã phân chia, những người bảo hộ cho Tây Phương chư thần và Đông Phương chúng tiên vươn tay xuống nhân gian giới, không phải cứu giúp mà là cướp đoạt, cướp đi sinh mệnh trí năng của chúng sinh. Họ đã thu thập đủ nhân khẩu, thêm nhiều thần tiên theo về nên không cần người nữa, cái thiếu chỉ là linh khí. Sinh mệnh trí năng là linh khí chỉ nguyện tốt nhất. Lửa giận của thần nam bốc lên ngùn ngụt, hắn thấy hóa thân của hắc ám đại ma thần, minh thần, phá diệt tổ thần, tuyệt tình tổ thần liên tục tung hoành, thu thập sinh mệnh tại nhân gian, tiêu diệt không ít linh hồn hơn so với thiên trì hóa thân, ngày tàn bị ai cuồng loạn. Thần nam định ngăn lại, nhưng ngăn ai cơ chứ, dù ngăn nổi thiên giai cao thủ, có ngăn được thiên không? Cùng lúc đó, những thiên giai cao thủ bị khốn ở đệ tam giới, nhân lúc lục đạo quán thông mà xông ra, giờ họ mới thoát ra, không hẳn vì thực lực kém, mà bởi lúc xưa không dám vượt qua luân hồi môn. Với sinh linh các giới, đó lại là một trường kiếp nạn, những cao thủ bị giam giữ đã lâu, thiếu hụt nguyên khí, tỏa khắp các giới giết chóc cướp đoạt sinh mệnh nguyên khí, nhân gian giới thành một miếng bánh, sinh linh đổ thán, ức vạn vạn người mất mạng, 89/10 chúng sinh đều bị hủy. Trung cường lại xoay sang tranh đoạt của riêng, thu hết những kẻ may mắn vào nội thiền địa. Các thiên giai cao thủ liên tục từ đệ tam giới quay về, hiện hiện phân tích tại những địa vực được phân chia, bắt đầu tụ tập chúng sinh còn sống. Đương nhiên họ phải tranh đấu cùng nhau. Thế giới vô cùng hỗn loạn, thái cổ cự hung gầm rú giết chóc, thiên trì hóa thần tại diệt thế. Tần đam đứng lặng giữa thiền địa, tận mắt thấy hết bi kịch, phồn hoa lạc hận, còn lại là thê thảm cùng cực. Hắn ta nhận ra bọn hắc ám đại ma thần lôi kéo các đệ tam giới cường giả tới, không cần phí lời, chỉ có giết chóc mới giải quyết hết được. Hắn ta bắt đầu xuất thủ, đồ sát tuyệt vọng mà đại chiến. Lúc hắn xé tan một thiên giai cao thủ gầm lên, vì sao thiên muốn diệt thế, dù không tránh được nhưng không có linh khí chống trụ cũng sẽ chết, vậy người hóa thành linh khí cho ta. Thần nam gầm vang, đoạn điên cuồng lao vào vô tận lôi quang, lách vào giữa những thiên giai cao thủ đang hỗn loạn gầm lên. Muốn linh khí thì giết thiên trì hóa thần bổ sung. Huyết vũ tùng bay, trải qua sinh tử kịch chiến, hắn thật sự xé tan một thiên trì hóa thần, khí tức thảm liệt tràn vào, vô tận linh khí thủ lại. Các thiên giai cao thủ ở hướng trước kinh ngạc, đoạn gầm lên lao vút vào thinh không, nhưng không hướng đến thiên trì hóa thần mà hướng về phía thần nam. Các ngươi định tạo phản sao? Hắn ta gầm lên giận dữ, mục tiêu của họ quả nhiên là thiên trì hóa thân bị hắn xé toang, ngày tàn vô cùng thể thảm. Lúc đó đại hủy diệt mới chân chính bắt đầu, uy lực vô tận tràn ra, ngay cả thiên giai cao thủ cũng nghẹt thở, phảng phất như ngọn núi vạn cân đè lên tim mỗi người. Đoạn sáu tiếng nổ vang vọng, lục đạo tàn vỡ, mặt đất mênh mông chìm xuống, biển lớn cạn khô, tinh không lục giới hóa thành hỗn độn lan tràn giữa cơn đổ nát. Mọi thiên giai cao thủ dãy giụa giữa lục đạo, trong lúc thẳng thốt, Tần Nam nhận ra họ gào thét gì đó, hình như muốn trốn về một vài địa vực nhưng không thể nhìn rõ bởi pháp tổ và hắc ám đại ma thần quăng một nữ tử về phía của hắn. Là thánh chiến thiên sứ Nạp Lan Nhược Thủy. Âm một tiếng, sức mạnh hủy diệt lục đạo chấn tan nhân ảnh đó trong phút chốc. Hắn ta thấy tuyệt mỹ dung nhan rơi lệ mỉm cười dần mở đi, tựa hồ thỏa mãn, lại như ôm nỗi ân hận vô vàn. Hình như hắn nghe thấy nàng nói câu sau cùng: có lẽ muội quá nhu nhược, từ lúc tương phùng đã không biết tranh thủ, luôn luôn co mình thỏa hiệp, đến giờ chưa từng đấu tranh vì thứ mình thích. Nếu chuyển thế thành công, muội không muốn là mình trước kia. Nạp Lan Nhược Thủy. Hắn ta cầm vang, tất cả tan biến như mộng như ảo. Pháp tổ, hắc ám đại ma thần, để đả kích ta, các người dám làm chuyện ti bỉ như thế sao? Hắn ta ngẩng mặt gầm vang, đoạn lao lên không về phía bọn hắc ám đại ma thần. Nhưng những kẻ cơ hội không ít, hiện tại nhiều thiên giai cao thủ đang đấu tranh vì linh khí, không ít người xuất thủ với hắn. Thái cổ lục ta ra tay đánh đén, bọn hắc ám đại ma thần tấn công càng cuồng bạo hơn. Trên tầng không cao nhất, Nguyệt Đường giáng xuống một đạo hủy diệt tử quang bổ vào người của hắn. Hắn ta phẫn nộ gầm vang lao lên trời, chư cường đều chạy về đó, nhưng bọn hắc ám đại ma thần quyết không cho hắn cơ hội sinh tồn, liên tục ra tay mà đánh chặn hắn. Hắn ta tung hoành giữa thiên địa, đại chiến với thiên giai cao thủ, gầm vang: các người nhớ kỹ cho ta không bao giờ hủy diệt, sẽ có ngày ta tái hiện thiên địa, hãy vĩnh viễn tịch diệt đi, không cho người cơ hội đâu. Một gương mặt lạnh lùng cười cười trên đầu Thần Nam, mỗi lần hắn đột kích đều bị đánh bật xuống, sau cùng rơi vào vô tận hư không. Sức mạnh hủy diệt khiến thân thể của hắn tan ra. Cái thế quần vương hắc khởi từ đệ ngũ giới xông lên, mà khí ngút trời vừa hay gặp lúc Thần Nam rơi xuống, song mục ỉ xạ ra sát cơ, hoành đao hướng lên không bổ mạnh tuyệt vọng mà đao. Thần Nam chật vật xuất ra nghịch loạn đệ nhất thức, hai tay gần như tan nát lại rơi xuống vùng hủy diệt. Âm một tiếng, lục đạo sáng lên rực rỡ lần cuối rồi triệt để hủy diệt. Sáu thế giới đồng thời tan tành, tất cả chìm trong màn hắc ám vô cùng trầm tịch. Thế giới tan tành, quang minh thế giới vĩnh viễn tàn biến, hắc ám vô tận che kín lục giới bị hủy diệt, không còn ánh sáng, hơi ấm, tất cả đều thành quá khứ, sinh linh toàn bộ đều bị hủy diệt. Thế giới tươi đẹp đầy sinh cơ, tràn đầy hy vọng đã vĩnh viễn tiêu tan, vô tận hỗn độn tràn lan, lục đạo tan vỡ liên tục biến mất. Sau cùng kỳ hỗn độn ổn định, lục đạo bị tàn phá chỉ còn lại một nửa, thành một phế tích khổng lồ nối liền nhau. Vùng hoang tàn tối tăm cầm lặng, bóng tối bao trùm nơi nơi, âm lãnh khí tức trải khắp tử vực, nhưng gì đã qua thành lịch sử. Thần sơn xanh tiên cốc đượm mùi hoa, ruộng lúa vàng óng, mặt biển cuộn sóng, tất cả đều bị hủy diệt, còn lại chỉ là tử vực, không hề có dao động sinh mệnh hay sinh linh tồn tại, chỉ có một vùng tối tăm bằng lãnh. Tế nguyệt trôi qua, vùng tăm tối không có gì khởi sắc, không biết bao nhiêu năm đã qua, vùng tàn phá dấy lên một cơn bão kinh hồn, phá được cả núi non, lại có 10 năm, có lẽ 100 năm, cũng có thể cả ngàn năm trôi qua, không ai biết đã bao lâu rồi, bởi không có sinh linh tồn tại, nên không biết năm tháng qua nhanh chậm thế nào. Ngày gối ngày, năm gối năm, tại một tòa thánh sơn tàn phá bị âm lãnh cường phong thổi tan, từng điểm sinh mệnh khí tức yếu ớt xuất hiện. Đó là một khổ lầu vỡ nát, đừng nói huyết nhục không còn mà cốt cách gần như tan nát, điểm điểm linh thức lấp lóe trong hộp sọ, hình như hắn chìm trong mê mang vô tận. Đôi cổ đầu nhãn đầy nghi hoặc, hắn ta đứng dậy trong đàn cương phong hủy diệt, âm phong không thổi tan được hắn, hai cốt tuy tàn phá nhưng vô cùng cứng cáp. Nhìn vùng vô tận hắc ám lạnh lẽo trước mắt, hào quang lấp lóe trong hốc mắt bừng lên, tựa hồ nhớ ra điều gì. Lục đạo hủy diệt rồi. Hắn đột nhiên thống khổ hét lên, dao động tinh thần tràn ra trong bóng đêm, vang vọng khắp tử vòng thế giới. Tản cốt đứng dậy, ngẩng đầu nhìn thiên không tối om, tinh không quen thuộc lúc bấy giờ đã không còn nữa, nhưng vì sao bị hủy diệt hết cả, trời xanh không bao giờ tái hiện nữa, mặt đất mênh mang, tinh không bì thảm, cô lâu cốt run rẩy, bước chân bước chật vật như hành thi tẩu nhục. Không, không hẳn là hành thi tẩu nhục, bởi huyết nhục của hắn đã không còn. Vì sao? Khô lâu cốt ngửa mặt gầm lên, dao động tinh thần hùng hồn chấn động thập phương, tiếng gầm vang vọng hồi lâu. Thiên đạo vô tình, vì sao cả sinh linh thông thường cũng không bỏ qua mà hủy diệt tất cả? Không ai hồi đáp hắn. Hiện tại tiền địa lặng ngắt, ngay cả thiên phạt cũng không còn tồn tại, mọi sinh mệnh đều tàn biến. Khô lâu chân chính thị là thần nam, hắn ta bị những thiên tài cao thủ như Hắc Ám Đại Ma Thần, Minh Thần, Thái Cổ Lục Tà, Hắc Khởi đánh bay vào lục đạo đang tàn vỡ, mãi đến hôm nay mới khôi phục linh trí mà tỉnh lại. Thế giới phá diệt, không còn hy vọng khiến cho hắn bị thương. Toàn thế giới đều đã hủy diệt, chỉ còn lại mình hắn hoang mang, thống khổ giữa vùng mênh mang. Nỗi thống khổ nhất thế gian này cũng chỉ có thế, cảm thụ của một kẻ cô đơn trong thế giới phá diệt, tự đau tự sầu, có thể tưởng tượng được chăng? Cương phòng lạnh buốt lùa qua, lại một tòa thánh sơn hóa thành trò bụi. Hắn ta bỏ quay lại, tìm tàn cốt rải rác dưới đất, từng mảnh một lắp vào thân của mình. Tiếng gầm chấn thiên vang lên, hào quang chói lói sáng rực, hải cốt bị vỡ dần dính vào, toàn bộ bụi xương bay lên tụ vào thân thể của hắn. Hắn thống khổ gào thét, thân thể này bị thiên đánh tan. Lúc mất trí giác, hắn nhìn thấy một gương mặt vô hỉ vô ưu xuất hiện trong khi lục đạo đang hủy diệt. Đoạn hắn có cảm giác tan tành, thân thể bị đánh rải rác khắp nơi, sức mạnh của thiên hoàn toàn bị bài trừ. Trong hào quang sáng chói, một bộ khâu lô hoàn chỉnh xuất hiện trong vùng âm lãnh. Hắn không vội trùng sinh huyết nhục mà một mình cất bước. Tìm lại những gì trước kia, tìm từng điểm tàn tích. Nhưng tất cả đã bị quét sạch, không còn mảy may dấu vết. Thiên đạo vô tình, tuế nguyệt như đao, tất cả đã bị cắt đứt. Hắn tật đảo mắt khắp đại địa mênh mang và đành tuyệt vọng. Thời không, hắn toàn xuyên qua thời không, trở về thời điểm trước khi đại phá diệt, nhưng lại thất vọng cực điểm, quá khứ bị cắt đứt hoàn toàn, thời không không thể nghịch chuyển được, hắn không thể quay lại quá khứ. Thế giới trước khi đại phá diệt bị cách đoạn, nó đã thành vô vị, là khởi điểm của Hắc Ám đại thế giới, thời gian từ đây mà lại bắt đầu. Đi khắp thế giới mênh mang, không biết cần bao lâu, trong thế giới tối tăm này không có khái niệm thời gian, thần nam chỉ thấy cầm đặng vô tận. Hắc Ám Đại Ma Thần, Minh Thần, Hắc Khởi, các người ở đâu? Hắn ta gầm lên, hắn biết những kẻ đó không bị hủy diệt, nhưng hiện tại không thấy tồn tại, không biết đang ở nơi nào. Hắn ta bay về hư không vô tận, nhưng ở nơi xa nhất bị hỗn độn ngăn cản, không còn tinh không, trên đó chính là tà điểm kết thúc. Như một con thú bị nhốt một mình trong hộp khát vọng ánh sáng và được giao lưu với kẻ khác, nhưng không thể thực hiện được nguyện vọng. Khắp thiên địa chỉ loáng thoáng có đôi điểm linh khí. Hắn ta bay xuống một cổ sơn nứt nẻ, ngồi xếp bằng tĩnh tâm lại rồi bắt đầu tu luyện. Hắn biết các thiên tài cao thủ như Hắc Ám Đại Ma Thần không thể chết được, sớm muộn gì cũng phải đấu một phen nên phải nâng cao tu vi. Lục đạo hủy diệt, hắn gần như tan xương nát thịt, nội thiên địa hủy mất một nửa, cung điện liền biên chỉ còn lại mấy tòa, tiên quả viên sinh cơ vô hạn còn lại mấy gốc. Cũng may mà mấy đại địa linh căn chưa bị hủy, khốn thiên tác còn trói một thiên tài cao thủ bị bắt chính là Mã Tư. Nhưng tù binh cũng gần như bị hủy diệt, nội thiên địa bị hủy mất một nửa, thân thể của y cũng bị như vậy. Thần Nam khôi phục thần thể, hoàn nguyên nội thiên địa, đó là một hạt giống hoàn mỹ. Hắn đã mất thần ma đồ, độc cô cùng với phương thiên hỏa kích, những vũ khí mạnh nhất hắn trông cậy vào khi chiến đấu là hy vọng tương lai. Tuế nguyệt trôi qua vô tình, mặt đất tối tăm vẫn không có chuyển biến gì. Không biết qua bao lâu, hắn vẫn ngồi như tòa thạch ở trên tòa cổ sơn tàn phá. Sinh bệnh kích khí tức toàn bộ nội liễm, duy có điểm điểm linh thức vẫn dao động, bộ xương bất động, phảng phất như vĩnh viễn trầm tĩnh. Tu luyện trong cô độc, thăng hoa trong tử tịch, hắn không quên điều gì, dù thế giới hủy diệt, nhưng ý chí kiên cường không bị diệt, khổ tu giữa bóng đêm để biến hóa. Trong lúc năm tháng trôi qua, hắn lần lần tỉnh lại, nhìn thấy hình ảnh trôi qua trước mặt đều là cảnh thân nhân và bằng hữu thảm tử. Gần đây, gần như mỗi ngày đều mộng thấy Long Bảo Bảo, thấy Tiểu Long bị sức mạnh đáng sợ xé tan, thiên long huyết thủy trải ra khắp trời, Long Bảo Bảo khả ái chìm vào Hắc Ám vô tận. Hắn ta tỉnh lại mấy lần, cảm giác tựa hồ sẽ có điều gì đó phát sinh, bằng không sao tâm thần lại bất an như vậy. hắn ta tin vào trực giác huyền diệu có liên quan đến Đồng Bảo Bảo. Hắn ta tạm dừng tu luyện, nhắm mắt lại, phi hành trong hắc ám đại lục vô tận, bay về hướng tây đến mười mấy vạn dặm trong hắc ám đại lục. Theo trực giác tiến vào một tử vòng sơn cốc, đập vào mắt hoàn toàn là hải cốt nhân loại đã biến thành bụi cát. Rắc rắc, những tiếng lăn lộn từ sâu trong cốc truyền ra. Hắn vội rảo bước tiến tới, một quả cầu từ trong ngàn vạn khô cốt lăn ra. Hắn cả kinh, cơ hồ kêu lên là Long Bảo Bảo trong bộ dạng vô cùng thê thảm. Hắn đằng là khô lâu nên không có nước mắt, nhưng vẫn thấy hốc mắt nóng lên, có dịch thể chảy ra. Long Bảo Bảo đáng thương quả nhiên thê thảm. Quả cầu hoàng kim ngày xưa giờ đen xì, đôi mắt tròn sáng rực giờ ảm đạm vô thần. Thiên Long Trảo, Thiên Long Rực, Thiên Long Vị đều không còn nữa. Nó chỉ còn đầu và thân là nguyên vẹn, không còn mảy may thần lực dao động. Lớp vải lấp lánh kim quang cũng không còn, lớp thịt cũng chỉ còn là tử nhục. Tạng phủ bị nát thành một mớ, chỉ còn linh hồn trì hỏa lấp lóe trong đầu, thể hiện nó chưa tịch diệt. Long Bảo Bảo chăng? Thần Nam chua xót ôm nó lại. Người là ai? Thanh âm non nớt hư nhược vang lên, cơ hồ không nghe rõ. Thần Nam cảm giác lệ nóng lưng tròng. Đói quá, người thật ra là ai? Tiểu tử tham ăn. Thần Nam mỉm cười rời lệ, đặc thù lệ thủy của khô lâu, hắn nghẹn nghẹn. Ta nhất định khiến người khôi phục nguyên dạng. Thấy được Long Bảo Bảo khiến hắn vô cùng cao hứng. Tiểu Long tuy thê thảm khiến hắn rời lệ, nhưng trải qua trường đại phá diệt mà còn sống nổi là được rồi. Hắn ta thật sự sợ rằng khi lục đạo hủy diệt, mọi bằng hữu và thân nhân đều không còn nữa. Hắn ta gầm lên phẫn nộ, vô tận linh khí vây quanh thân thể khiến cho khô lâu cốt nhanh chóng sinh ra huyết nhục. Hắn ta muốn khôi phục đỉnh cao để giúp cho Long Bảo Bảo thay đổi tình cảnh. Linh khí tụ lại huyết nhục cho hắn, nhanh chóng tái tạo bất diệt chi thể, làn da màu cổ đồng lấp lánh bảo quang, mái tóc đen dài phất phơ trong gió, trong mắt sâu thăm thẳm sắc như rào cạo. Quen quá, ngươi là ai? Giọng nói bập bẹ lại vang lên trong lồng ngực của hắn. Tiểu Long tựa hồ mất đi trí nhớ. Thấy nó đáng thương như vậy, Thần Nam ôm chặt. Tiểu tử, ta sẽ giúp người phục nguyên. Hắn ôm nó vào nội thiên địa, dùng vô tượng đại pháp lực đẩy linh khí cuồn cuộn vào thể nội của nó nhằm khôi phục sinh cơ. Không tiếc hào phí nguyên khí của linh căn khiến tử nhục tan hết. Kim quang lấp lóe, thân thể bị tàn phá của Tiểu Long được hắn phục nguyên, quả cầu hoàng kim năm xưa lại xuất hiện trước mắt của hắn. Đôi mắt sáng rực, tỏ vẻ mê mang, bập bẹ nói, quen thật, nhưng sao ta không nghĩ ra người là ai? Đột nhiên, nó thấy mấy cây tiền quả trong đội tiền địa, vù một tiếng, hóa thành một đạo kim quang, đoạn luồn bồm khen, ngon, ngon thật. Bản tính nan gì, dù mất trí nhớ, thì nó vẫn là quỷ tham ăn. Ngậu mệ đầu phát, ngon quá. Và nói xong, nó ngẩn người, ngượng ngùng đưa hoàng kim trảo gãi đầu lẩm bẩm. Ngậu mệ đầu phát là cái gì nhỉ? Ta vừa nói cái gì đây? Tân Nam mỉm cười tiến tới, đặt tay lên đầu Long Bảo Bảo. Hào quang lóe lên, Tiểu Long kêu lớn. Ngậu mệ đầu phát, Thần Nam! Cả người và rồng đều chảy nước mắt, hồ hoán ầm ĩ. Nhớ ra rồi, ngậu mệ đầu phát, ta nhớ ra rồi. Long Bảo Bảo ngượng ngùng vỗ cái bụng tròn xoe, mơ mơ hồ hồ nói. Ta đúng là hơi hồ đồ. Chỉ nhớ lúc đó ở đệ lục giới khái hoàn, đến uống rượu ở chỗ của một lão tiền giải bất tử, uống sướng cả miệng, rồi xảy ra chuyện gì đó, tựa hồ ta chết đi thì phải. Tân Nam hoàn toàn tắt tiếng, lục lục đạo hủy diệt, con rồng tham ăn này đang say sưa, đến hiện giờ vẫn chưa biết lục đạo không còn, đúng là một kẻ lạc quan siêu cấp, thế giới hủy diệt mà nó vẫn vui vẻ và mơ hồ như vậy. Người đúng là, Thần Nam gõ mạnh lên trán của nó. Nó không hề đỏ mặt, gãi gãi hoàng kim trảo thấp giọng mà nói, ta đói quá rồi, có chuyện gì đợi ta ăn no rồi tính. Đoạn hóa thành một đạo kim quang quét quanh tiền quả viên. Trong thế giới hủy diệt mà tìm được người bạn thân nhất cũng còn có thể gọi là vạn hạn trong bất hạnh. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.